Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 139 với đề tài Chọn đứng phía nào, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 22 từ câu 47 đến câu 53. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 22 từ câu 47 đến câu 53. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi Ngài còn đương phán, một lũ đông kéo đến. Tên Giuđa, một trong 12 sứ đồ, đi trước hết, lại gần Đức Chúa Giêsu đặng hôn Ngài. Đức Chúa Giêsu hỏi rằng: "Hỡi Giuđa, ngươi lấy cái hôn để phản con người sao?" Những người ở với Ngài thấy sự sắp xảy đến, bèn nói rằng: "Thưa Chúa, chúng tôi nên dùng gươm đánh chăng?" Một trong các sứ đồ đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm và chém đứt tay bên hữu. Nhưng Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán rằng: "Hãy để cho họ đến thế." Ngài bèn rờ tay đầy tớ ấy, làm cho nó được lành. Đoạn, Đức Chúa Giêsu phán cùng các thầy tế lễ cả, các thầy đội coi đền thờ và các trưởng lão đã đến bắt Ngài rằng: "Các ngươi cầm gươm và gậy đến bắt ta, như bắt kẻ trộm cướp. Hằng ngày ta ở trong đền thờ với các ngươi mà các ngươi không ra tay bắt ta. Nhưng này là giờ của các ngươi và quyền của sự tối tăm vậy." Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: ông Giuđa Iscariot đã đến vườn Gethsemane cùng với những ai? Để làm gì? Bạn nhận được lời nhắc nhở gì khi học về hình ảnh của ông Giuđa Iscariot? Câu hỏi thứ hai: các môn đồ đã phản ứng thế nào khi thấy đám đông đến bắt Đức Chúa Giêsu? Năng lực nào giúp cho Chúa Giêsu trong xác thịt con người vâng phục ý Cha tuyệt đối? Câu hỏi thứ ba: chúng ta suy nghĩ gì về phương cách các lãnh đạo tôn giáo tổ chức bắt Chúa? Giữa hai nhóm người trong câu chuyện này, chúng ta quyết định đứng về phía nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: ông Giuđa Iscariot đã đến vườn Gethsemane cùng với ai? Để làm gì? Bạn nhận được lời nhắc nhở gì khi học về hình ảnh của ông Giuđa Iscariot? Buổi cầu nguyện tại vườn Gethsemane trên núi Olive có thể xem là buổi cầu nguyện cuối cùng của Đức Chúa Giêsu tại nơi quen thuộc này. Hai địa danh Gethsemane và Olive này có thể xem là một vì chúng ở cạnh nhau. Gethsemane là một khu vườn ở phía đông thành Jerusalem, cách thành khoảng một cây số, thuộc bên kia trũng Cedron và dưới chân núi Olive. Tại đây có những cây olive và cây lựu, theo Phúc Âm Giăng chương 18, câu 1, câu 2. Vì vậy, các trước giả sách Phúc Âm thường thuật Đức Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn Gethsemane hoặc trên núi Olive. Chúng ta đã biết, trước khi bước đi trên con đường thương khó, Đức Chúa Giêsu cùng các môn đồ đến vườn Gethsemane để cầu nguyện. lòng Ngài sầu não, buồn bực, kinh hãi, và Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện khẩn thiết cùng Đức Chúa Trời. Khi đã cầu nguyện xong, Ngài trở lại với các môn đồ của mình và thấy họ đang ngủ mê. Đức Chúa Giêsu phán với họ hãy đứng dậy. Chúa muốn họ đừng ngủ mê nữa, nhưng hãy cầu nguyện để không sa vào trước cám dỗ. Ngay khi Ngài đang phán, thì một lũ đông kéo đến. Theo câu 47, họ chính là thầy tế lễ cả, các thầy đội coi đền thờ và các trưởng lão dẫn quân lính đến vườn Gethsemane để bắt Đức Chúa Giêsu. Và trong nhóm này có cả ông Judas Iscariot, là một trong 12 sứ đồ của Chúa làm kẻ dẫn đường. Tại vườn Gethsemane trong buổi tối lịch sử ấy, có hai nhóm người mà trước giả Luca đã mô tả bằng hai cụm từ khác nhau. Nhóm thứ nhất là những người ở với Ngài. Câu 49, họ là các sứ đồ đã cùng với Đức Chúa Giêsu trải qua những tháng ngày dông ruổi khắp các thành, các làng để phục vụ vương quốc Đức Chúa Trời. Và tại thời điểm này, họ được Chúa dẫn họ lên vườn Gethsemane trên núi Olive để Đức Chúa Giêsu cầu nguyện với Cha trên trời. Nhóm thứ hai là một lũ đông. Câu 47, gồm có các thầy tế lễ cả, các thầy đội coi đền thờ và các trưởng lão, quân lính, các đầy tớ và sứ đồ Judas Iscariot. Trong bức tranh này có chứa đựng một điều nghịch lý, đó là có một nhân vật đã từng đứng sai vị trí. Không ai khác hơn chính là ông Judas Iscariot, là sứ đồ của Đức Chúa Giêsu, đáng lý ra chỗ ông đứng, hay nói cách khác, nơi ông thuộc về phải là nhóm thứ nhất, những người ở với Ngài. Thế nhưng, vì ông đã chất chứa trong lòng sự mê tham tiền bạc dẫn đến suy nghĩ sai. Theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 26, từ câu 14 đến câu 16, chọn chỗ đứng sai và hành động sai. Theo Phúc Âm Luca chương 22, câu 47, người mà ông từng suy tôn và gọi bằng thầy, người đã bày tỏ tình yêu thương và sự nhẫn nhịn chờ đợi ông ăn năn, sẵn sàng cúi xuống rửa chân cho ông, mà giờ đây ông dùng cái hôn, một động thái thể hiện tình yêu thương, để phản Ngài. Bởi vì ông Judas thay vì quyết định ăn năn khi được Đức Chúa Giêsu nhắc nhở trong bữa ăn lễ vừa qua, nhưng ông lại quyết định bước ra đi vào trong đêm tối, theo Phúc Âm Giăng chương 13 câu 30, để tiếp tục phục dưới quyền của sự tối tăm, theo Phúc Âm Luca chương 22 câu 53. Ranh giới giữa sự sáng và sự tối tuy thật rõ ràng và không quá xa giữa nhóm những người ở với Ngài với nhóm những người phản Đức Chúa Giêsu chỉ cách nhau vài bước chân. Ông Judas được sở hữu địa vị quý báu là sứ đồ của Đức Chúa Giêsu, nhưng có lẽ ông đã so sánh và thấy rằng điều ấy chẳng quý cho ông bằng 30 bạc, nên ông đến vườn Gethsemane nhưng không đi cùng với Đức Chúa Giêsu mà đi cùng những người phản Ngài. Mỗi chúng ta hãy nghe lời Đức Chúa Giêsu dạy, hãy đứng dậy cầu nguyện để cho khỏi sa vào sự cám dỗ. Câu 46, nếu không, có thể lắm trong một thời khắc nào đó, chúng ta cũng sẽ bị cám dỗ để thấy rằng những giá trị vật chất đang để chúng ta đổi lấy địa vị là con cái của Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ hai, các môn đồ đã phản ứng thế nào khi thấy đám đông đến bắt Đức Chúa Giêsu? Năng lực nào giúp cho Chúa Giêsu trong xác thịt con người vân phục ý Cha tuyệt đối? Vừa tỉnh dậy sau cơn ngủ mê, các môn đồ đã thấy một đám đông, nào gươm, nào gậy đến để bắt Đức Chúa Giêsu. Họ thật sự hoảng sợ. Họ liền hỏi Đức Chúa Giêsu có nên dùng gươm chăng? Hay nói cách khác, họ hỏi Đức Chúa Giêsu rằng bây giờ là thì giờ hai bên giao chiến phải không? Không đợi Đức Chúa Giêsu trả lời, một trong số các sứ đồ đã xông vào đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm và chém đứt tay bên hữu. Câu 50, khung cảnh ồn ào, náo loạn, nhưng Đức Chúa Giêsu đã ngăn sự xung đột tiếp tục xảy ra bằng hành động. Ngài bèn rờ tay đầy tớ ấy, làm cho nó được lành. Câu 51, Chúa muốn các môn đồ hãy để mọi việc diễn ra như điều nhóm người kia mong muốn, không phải vì Chúa sợ thế lực của lũ đông kéo đến, nhưng sau khi trải qua sự tranh chiến trong lúc cầu nguyện, Đức Chúa Giêsu đã sẵn sàng vân phục ý Cha. Sự tiếp sức từ thiên sứ của Đức Sơ-ba để Đức Chúa Giêsu mạnh mẽ bước đi trên con đường thương khó mà Đức Chúa Trời đã hoạch định. Riêng các môn đồ, bởi vì không tỉnh thức để cầu nguyện, cho nên chẳng có năng lực thiên thượng và sự ban cho của Đức Chúa Trời để nhìn biết và thuận phục chương trình của Ngài. Từ đó, các môn đồ đã giải quyết mọi việc theo cách của con người. Nhóm người kia dùng gươm và gậy đến bắt Chúa, thì họ cũng dùng gươm để phản kháng. Nhưng nổi bật lên trong khung cảnh hỗn loạn ấy là hình ảnh Đức Chúa Giêsu nhẹ nhàng, chủ động thuận phục chương trình của Đức Chúa Trời, và Ngài còn đem đến sự chữa lành cho người đầy tớ của Thầy cả thượng phẩm nữa. Cầu nguyện là năng lực giúp chúng ta chiến thắng cám dỗ, đồng thời cầu nguyện cũng là phương cách giúp chúng ta đón nhận sự sáng từ Đức Chúa Trời để có cách cư xử giống với Đức Chúa Giêsu dù tình huống có cam go, thách thức ra sao. Ngược lại, nếu không cầu nguyện, dễ lắm chúng ta sẽ cư xử như cách người đời dùng để đối cùng nhau, không gây dựng mà chỉ làm tổn thương nhau và chẳng làm sáng danh Chúa vì không theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ ba, chúng ta suy nghĩ gì về phương cách các lãnh đạo tôn giáo tổ chức bắt Chúa? Giữa hai nhóm người trong câu chuyện này, chúng ta quyết định đứng về phía nào? Luca chương 22 từ câu 52 đến câu 53 kỹ thuật như sau. Đoạn, Đức Chúa Giêsu phán cùng các thầy tế lễ cả, các thầy đội coi đền thờ và các trưởng lão đã đến bắt Ngài rằng: các ngươi cầm gươm và gậy đến bắt ta như bắt kẻ trộm cướp. Hằng ngày ta ở trong đền thờ với các ngươi mà các ngươi không ra tay bắt ta. Thật đúng như thế. Và lúc sáng họ gặp Đức Chúa Giêsu trong đền thờ, nhưng sao lại đợi đến tối mới đến bắt Ngài? Bởi vì họ đang phục dưới quyền của sự tối tăm, cho nên làm sao họ có thể thực hiện việc tối tăm trong ánh sáng được? Vì sự sáng sẽ phô bày việc sai trật của họ ra mà thôi. Họ cũng giống như Judas Iscariot, quyết định rời Chúa, bước đi trong đêm đen tối, dựa vào công việc của sự tối tăm. Nhóm người đến bắt Chúa tự trấn an rằng mình đang làm điều đúng là bắt người đã xui cho dân làm loạn. Nhưng kỳ thật họ đang bị sự tối tăm trong tâm trí và tấm lòng mình xui dụng mà không nhìn thấy điều tốt lành Đức Chúa Giêsu đã làm cho chính họ và dân tộc của họ. Những lời giảng dạy của Đức Chúa Giêsu đã vạch rõ tội lỗi của các lãnh đạo tôn giáo cũng như lãnh đạo đất nước, khiến họ xấu hổ và quyết định bắt Chúa để bảo vệ bản thân. Mặt khác, họ cũng lo sợ ảnh hưởng của Đức Chúa Giêsu trên đám đông đe dọa địa vị và quyền lợi của mình. Và họ lo sợ Ngài sẽ lập chính quyền mới, cho nên họ quyết định giết Ngài. Thay vì phục vụ cho sự sáng, bước đi trong sự sáng, thì những người đến bắt Chúa Giêsu đã đại diện cho nhóm người phục vụ quyền lực tối tăm, nên họ quyết định đứng về phía nghịch lại với Đức Chúa Giêsu. Lời Chúa phán: ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Theo Phúc Âm Giăng chương 8 câu 12. Bóng tối của thế gian và ánh sáng của Chúa Giêsu, bạn quyết định đứng về phía nào? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 22 từ câu 47 đến câu 53 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 140 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, nay có ngày cuộc đời được thay mới và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu Ngài vô đối. Giờ này quyết xin dân trọn đời phục vụ Chúa ủy quyền đáng tôn. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tối, nay có Ngài cuộc đời được thay mới và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Công nhận tình yêu Ngài vô đối.